Lời giảng kết thúc khóa học. Qua những lời giảng của tôi và của những vị đã đặt nhiều câu hỏi quý báu và đóng góp suốt cả khóa học, mọi người đua nhau để tìm hiểu chân lý mà chính mình có cơ hội trao đổi trực tiếp, để có cơ hội Phật thức tâm. Bây giờ trao đổi với ai bây giờ? Chỉ có một mình thôi, trở về thực hiện nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ, thì thỏa thẻ trực tiếp với đấng cha trời, chư Phật, chư tiên, trong tâm chúng ta mà trong thanh tịnh, trong nhẹ nhàng, trong nhàn hạ. Chứng minh ở chỗ nào? Các bạn thấy hàng ngày, các bạn thấy các bạn rước được nguyên khí thanh nhẹ, trong lúc làm pháp luân thường chuyển, nhẹ nhẹ đưa vô, và các bạn đang tiêu dao ngay chỗ thanh. Cho nên, nắm cái pháp về nhà, chúng ta luôn luôn hưởng, và đặt cái chủ yếu nhàn hạ là phải làm sao nhận thức ra sự nhàn hạ đó. Sự nhàn hạ trong lúc các bạn chào đời, khi mà ra rồi, được thanh khí của càn khôn vũ trụ, thấy sung sướng, rồi từ đó lớn dần, con người nó khỏe mạnh qua cái thanh khí của trời Phật, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong cái bầu không khí nhàn hạ, sắp đặt của cả càn khôn vũ trụ, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đúng lúc chúng ta chào đời thì cha mẹ hầu hạ một bên để lo lắng đủ mọi việc và mừng rỡ đón rước chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta gương phần thanh điển, rồi cái ngày nào chúng ta về trên trời hỏi cha mẹ có hoan nghênh chúng ta không? Cũng y như lúc chúng ta giáng lâm, mới thấy rõ bao nhiêu người đang chờ đợi, bà con anh em chờ đợi, mừng rỡ đợi chờ đúng một tháng, rồi làm cái tiệc đầy tháng. Ngày nay ta tu cũng vậy, chúng ta trở về thánh thai, trở về quê xưa nguồn cội, thì chúng ta thấy rõ rồi, bao nhiêu chư tiên, chư Phật mà được lên cõi thiên đường, nhạc trội bốn phương, để đón rước một người hiền trở về với nguồn cội, thì cái ngày ấy, lúc đó, luôn luôn nó ẩn hiện trong tâm của các bạn. Nhưng mà tại sao chưa đến? Vì chờ sự thực hành, mà thực hành bằng cách nào? Tại sao chúng ta ở trên xuống mà lại đi trở lộn về, là phải thực hành? Tại sao chúng ta không thể về liền được? Vì khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, chúng ta bị ngoại cảnh hấp thụ và gieo rắc những cái tình tứ tạm bợ mà trên đường đi của chúng ta luôn luôn mắc phải. Không có nó thì không được, mà có nó lại kén. Cho nên, cái tình đời và cái bài học ở đời, nó là một bãi trường thi để dạy dỗ chúng ta học rồi thi hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ. Chưa có làm. Các bạn vừa nói một câu nói, chút nữa các bạn trực rồi, các bạn tự hiểu rồi, tôi thi rớt rồi, tôi đã nói không phiền ai, không ghét ai, không giận ai, tôi phát tâm cứu độ chúng sanh, nhưng tại sao tôi còn phiền trách người? Chút xíu hà, thì các bạn thấy các bạn rớt, thi đậu có, rớt có, đậu có, rớt có. Hàng ngày, bây giờ chúng ta tu về thanh tịnh rồi, chúng ta cố gắng làm sao trả lời cho khéo hơn. Cái hạng nhất là cái gì? Là cái thanh tịnh. Cái thanh tịnh là cái chánh. Cái thanh tịnh là cái chiến thắng. Mà muốn có thanh tịnh là phải biết tha thứ và thương yêu. Cho nên, chúng ta lại có cơ duyên, học nhịn nhục, học thương yêu. Học tình thương. Tình thương giữa con người và con người là gì? Cốt cán của nó là cái gì? Là sự tha thứ. Tha thứ mới có tình thương. Nếu không tha thứ, không có tình thương. Nếu giận ai, thì nó che án con mắt ta rồi, làm sao ta tiến được? Ta không giận, nhưng mà ta lại thương. Tha thứ mới có thương. Không tha thứ thì không bao giờ biết thương ai hết. Khi mà không tha thứ, là đóng cửa rồi, làm sao mà biết thương người ta mà tha thứ? Vào lòng tha thứ chừng nào thì sự thương yêu, nó bộc phát, từ từ quan các bạn sẽ có. Diện mạo của các bạn thay đổi, thấy cái mặt mày nó tươi tắn vô cùng, và ai thấy cũng mến cả. Chúng ta mới nhớ rằng, trong lúc sơ sanh, mặt mày chúng ta tươi, thanh nhẹ, đó là luồng thanh quang giáng lâm xuống thế gian. Mặt xinh tươi dễ thương, ai đi qua cũng muốn ẵm, muốn hôn. Đó là cái thanh quang chúng ta đã có lúc chào đời, mà cha trời đã ban phép lành rõ ràng. Rồi tới ngày hôm nay, chúng ta giận hờn, nó mất đi, mặt mày không tươi, tuy rằng có mặt làm người, nhưng tâm không ổn, tức là giận hờn mất quân bình. Ngày hôm nay, chúng ta nắm được cái pháp rồi, chúng ta phải làm sao, cố gắng, trở về với thanh nhẹ, hoàn toàn buông bỏ cái tâm phàm, chấp nhất, và trở về cái thanh nhẹ, thì cái mặt mày các bạn trở lại như một đứa trẻ, tươi đẹp và không có bận tâm. Không có thấy lúc nào bận tâm hết, dù tôi thấy rằng tôi vốn từ cái không mà đến, mà bây giờ tôi chỉ rước động loạn thôi. Từ cái không, nó tạo ra cái có, mà cái có này không có trường cửu, cái có này không có thể ôm vĩnh viễn được. Rồi một thời gian nào, cái có này nó cũng tiêu luôn, là tôi phải trở về cái không. Khi tôi hiểu cái nguyên lý tự tan, và luôn luôn tôi có thể ôm ấp cái chân không trong tâm của tôi. Vốn tôi là không, phải trở về với không mới là rõ chân lý ở đâu, mà chỉ có cái không mới bao gồm mọi sự biến chuyển ở đời, từ một cho tới số chín, mà nếu không nắm chữ không, thì không hiểu sự biến chuyển từ một tới chín, và giá trị của một với chín nó nằm ở đâu. Cho nên, đi đi lại lại, có bao nhiêu đó, rồi nó biến hóa ra xa hơn, rồi tạo ra tranh chấp, vì sự tâm tối mà thôi. Ngày hôm nay, các bạn ngồi tham thiền như vậy, hết cái thanh khí nhàn hạ, các bạn nghĩ tôi đi giao du cõi tiên, cõi Phật, thì tự nhiên tâm hồn các bạn nhẹ nhõm vô cùng, là các bạn đi trong niềm tin thanh tịnh. Lúc đó, các bạn thấy sáng suốt và buông bỏ tất cả những gì bế tắc, những gì mà chúng ta muốn cho mình được, cái đó là sai, mà những gì chúng ta có thể hòa được ở bên trên, chúng ta sẽ có tất cả. Người tu thực hành mới thấy điểm này, mà không thực hành thì không thấy điểm này. Từ sơ khai thế giới tới ngày hôm nay, chúng ta có hai chiều hướng đang tiến hóa. Từ sơ khai thế giới tới ngày hôm nay, chúng ta có hai chiều hướng đang tiến hóa. Một chiều hướng làm người nhịn nhục, làm mẹ hiền, hiền thê để nhịn nhục, xây dựng thành một cái gia can, một cái xã hội tốt, đó là đời. Rồi ta tu, ta phải giữ cái khả năng sẵn có của chính mình, là làm sao vun bồi cho cái thể xác này, cho nó được bình an, quân bình, trở về với thiên giới, thì chúng ta mới trở về nguồn cội. Chúng ta có hai nơi, lưỡng nghi hợp nhất, hai cái mà chúng ta quán thông được là một, thì cái tâm lành của chúng ta là chứng minh cho ngày trở về nguồn cội. Nếu tâm chúng ta ác, làm sao chúng ta trở về nguồn cội? Luôn luôn, các bạn có tâm lành, mọi người kính mến, thì các bạn thấy cái tâm của các bạn nó quân bình, nhẹ nhàng. Mà bước vô căn nhà hay căn phòng, chỗ đông người, người ta nhìn mình mà người tu sợ sệt là mình đã mất quân bình và không có gieo được duyên lành cho những người khác. Chúng ta thấy rằng, chính chúng ta có thể tạo ra một nơi yên ổn cho nội tâm, chứ không ai giúp chúng ta bằng chúng ta tự giúp và tự tu tự tiến. Cho nên mấy hổm rày, chúng ta đời đạo song tu, tăng nghệ đầy đủ để học. Học cái nơi để tìm ra chân lý, học cái sự kích động và phản động. Rốt cuộc cũng phải quy nguyên về thanh tịnh, đợi ân sư tới điểm đạo. Không, chính mình, lâu ngày rồi, mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu, thành ra không có mê tín, phá mê phá chấp ở chỗ đó. Thành thật cảm ơn sự triều mến và chúc tụng của vị đại diện các bạn ở đây. Vì lão ni tâm cảm thức rằng tướng của đời đạo, cho nên thể hiện ra tràn đầy tình thương trong nội tâm của người. Người đã thấy rõ rằng đường đi vô cùng bất diệt của tâm hồn, và thấy rõ rằng giá trị của tình thương. Chúng ta đã có tình thương, cho nên chúng ta mới chịu bon chen, ngồi trong căn phòng eo hẹp này, không có địa vị, không có sự ngăn cách. Cho nên, tình thương luôn luôn là một thế giới vĩ đại nhất cho nhân loại, nên mới có cơ hội tiến tới đại đồng. Ngày hôm nay, nhóm vô vi đã thức tâm, và thấy rõ hoàn cảnh là ân sư, và đã học, đã tiến, đã xây dựng, và tự nó trở về với căn bản tình thương của chính nó. Cho nên, nam phụ lão ấu, đồng một thức, một duyên tại trần, và cũng đồng hưởng trong cái giây phút thiêng liêng, kêu bằng chân lý. Nghe qua những lời diễn giải, hình như chúng ta dự cuộc kết thúc của thiên đường du ký. Có cha, có mẹ, chứng minh, và chúng ta cũng tận hưởng được những hương vị quà, thơm ngọt của dương sinh cùng tế Phật đã thọ lãnh. Những vị đó đã hy sinh vì đời, thì bất cứ những gì người thọ lãnh cũng ban ơn cho chúng ta. Chỉ chúng ta chịu mở rộng tâm mà đón nhận phước đức đó. Cho nên, tình thương đã ban rải và gửi tặng trong tâm của các bạn, trong giây phút mà buổi tiệc của Diêu Trì Kim Mẫu đã đãi ngộ những vị thật vô quái ngại, bất chấp gian lao và đem lại những gì cho trần gian được thấy rõ, làm cho óc con người thế gian được sáng suốt và thấy rằng tương lai chúng ta, chắc chắn chúng ta có nơi gửi gắm nếu chúng ta chịu vun bồi tình thương và đạo đức và xây dựng ý chí thăng hoa cho tới đích, thì đương nhiên chúng ta sẽ đắc và sẽ tương ngộ. Cho nên, ngày vinh quang đó, chúng ta ước mong được dự buổi tiệc đó cũng như dương sinh đã dự và báo tin cho chúng ta biết rằng những chuyện kỳ quan của thiên đường, lòng ta đêm ngày nung nấu và giữ lấy thanh tịnh thăng hoa và đi tới mục đích sẵn có. Nhân loại đã mong muốn, chư tiên chư Phật đã mong muốn, ba cõi quy nhất, thì ngày đại đồng của nhân loại không xa, thì thế giới tình thương sẽ đến với mọi người, và nắm đó đi mãi, đi tới vô cùng, để tận độ chúng sanh. Thành thật cảm ơn bác đại diện và tất cả bạn đạo. Công quả. Nhà in công quả giúp đời, siêu nhân hỗ trợ mở lời nhũ quyên, khuyên người tại thế giao duyên, trong vòng trực tự tự liên kết tình. Tình thương ban rải cảm minh, cha yêu muôn loại giúp mình tiến thăng, hồn vui cảm thức nhiều tầng, tâm linh cởi mở góp phần dựng xây, chân tâm hành đạo vui say, ngày ngày điêu luyện, ngày ngày thức tâm, sách kia ghi chép chẳng lầm, phân ra chân lý chỉ tầm đường đi, mọi người đồng thức dự thi, trong không mà có tùy nghi tiến hành, chẳng còn cướp giật tranh giành, giới thanh cứu độ em anh hợp hòa, cùng chung đóng góp một nhà, góp công góp của nhẫn hòa chung vui, nằm trong nguyên lý rèn trui, thương yêu tha thứ tạo mùi đạo tâm, người người tự đến truy tầm. Con đường giải thoát chẳng lầm chẳng sai, chẳng còn ôm ấp mỉa mai, sửa sai tu tiến chung ngày dựng xây. Càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho hiểu đạo vui vầy cảm nhau, hành trình tiến hóa muôn màu, trong cơ quy nhất kết tàu về quê, thực tâm tự hướng trở về, quê xưa nguồn cội giải mê cõi trần, thực hành tại thế góp phần, in thành quyển sách góp thành tình thương, sớm thâu thần thánh gieo gương, giúp người tại thế tự lường mà đi. Tâm linh khai triển hợp thì, bình tâm học hỏi tâm thì đạt an. Thương yêu huynh đệ luận bàn, giải màn ô trượt khai màn thanh cao. Cảm minh thiên địa nhiệm màu, tình ta tình họ tình giao đời đời. Gắn liền tâm thức chẳng rời, thử tha tha thứ mở lời nhủ khuyên. Thực hành điêu luyện triền miên, tự do đoàn kết cảm miền siêu sinh. Thiên đàng địa ngục chân tình, nhân gian du ký thành hình khai tâm. Giúp người tự giác tránh lầm, sửa tâm sửa tính tự tầm đường đi. Trong vòng thanh tịnh uy nghi, tự tu tự tiến hợp thời cảm giao. Kính bái Lương Sĩ Hằng. Vô Vi Multimedia Communication, ấn tống và kính biếu. Muốn thỉnh kinh sách hay phát tâm ấn tống, xin liên lạc Vô Vi Multimedia Communication, PO Box 741-324, Dallas, CX 75374-1324, USA. Các sách do Hội Ái Hữu Vô Vi xuất bản. Thượng Đế Giảng Chân Lý, xuất bản 2005. Thiên Đường Du Ký, xuất bản năm 2005. Địa Ngục Du Ký, xuất bản năm 2005. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2002, xuất bản năm 2005. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2001, xuất bản năm 2005. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 2000, xuất bản năm 2004. Thư Từ Lai Vãng 2000, xuất bản năm 2004. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1999, xuất bản năm 2004. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm năm 1998, xuất bản năm 2003. Thư Từ Lai Vãng 1998, xuất bản năm 2003. Thực Hành Tự Cứu, xuất bản năm 2003. Nguyên Lý Tận Độ, xuất bản năm 2003. Kinh A Di Đà, xuất bản năm 2003. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1997, xuất bản năm 2002. Thư Từ Lai Vãng 1997, xuất bản năm 2002. Phép Xuất Hồn và Quái Mộng Kỳ Duyên, xuất bản năm 2002. Đời Đạo Song Tu và Tình Trong Bốn Bể, xuất bản năm 2002. Tham Gia Phát Triển Trí Tâm 1996, xuất bản năm 2001. Thư Từ Lai Vãng 1996, xuất bản năm 2001. Tôi Tầm Đạo, xuất bản năm 2001. Vấn Đáp Căn Bản, xuất bản năm 2001. Phụ Ái Mẫu Ái, xuất bản năm 2000. Ngọc Chỉ, Kim Khuyết Nội Tướng Họ Từ. Giảng Hơ. Thánh chỉ từng tan trực hạt đường, trước thành du ký, bảo thư hương, hương sinh phổ độ thôi thời cấp, minh tuế phiên công tứ hải dương. Dịch: Thánh chỉ ân ban thẳng bản đường, viết xong du ký sắc thơm hương, hãy lo cứu độ muôn người gấp, năm tới thành công bốn biển mừng. Thánh chỉ: Đêm nay ta phụng mệnh mang thánh chỉ tới tuyên đọc, thần nhân phụ phục. Tâm phụng chiếu chỉ của Đức Ngọc Hoàng Đại Thiên, Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế, như sau. Trẫm ngụ tại điện Linh Tiêu, lòng hằng lo lắng thế đạo, buồn thay, khoa học kỹ thuật phát triển, đạo đức suy đồi, cho nên chư tiên Phật cõi trời, giáng linh, hò trợ đàn cơ phát huy đạo giáo, để khỏi bị sóng lớn dập dùi. Nhờ có thánh hiền đường của Đài Trung, lãnh chỉ, phát huy cơ bút, không đứng hàng đầu, trước phụng mệnh viết địa ngục du ký, sao in tặng khắp nơi, quyền răng lòng người, đã thâu lượm được kết quả thay đổi phong tục. Nay lại phụng chỉ trước tác thiên đường du ký, buông than trời hướng dẫn, kẻ có duyên, thực hiện việc phổ độ chúng sinh. Giao trì ý chỉ, luôn luôn thúc dục, sao cho sách báo sớm hoàn thành, in tặng thiên hạ, cứu giúp dân đen. Cho nên, nay trẫm ban một sách chỉ, về sách thiên đường du ký, như sau. Ra lệnh vào ngày mồng 2 tháng 2, năm tới, tức năm Tân Dậu, 1981, là ngày sinh nhật của Phật Sống Tế Công, sẽ cử hành lễ giao nạp sách để biểu thị ý đẹp vẹn toàn. Sách gồm có 36 hồi, phù hợp với 36 sao thiên cương, hai số vừa tròn trịa, vừa ứng hợp với nhau. Tế Phật và Dương Sinh trút được gánh nặng trách nhiệm, mong hết sức tiết kiệm thì giờ để hoàn thành viên mãn sách du ký, sách lưu truyền thiên cổ, lưu tiếng thơm muôn đời. Các bạn đạo thuộc thánh hiền đường chăm chỉ gia công gia sức giúp đỡ việc hoàn thành sách trời, mọi người đã lập được đại công, mong giữ bền được tinh thần này, chí cả không sờn để tạo công lập đức, siêu huyền bạc tổ, vào hội Long Hoa Mai Hậu. Kính vân không sao nhãn, cúi đầu tạ ơn. Phận trời ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân, 1980. Lời ông Tám giảng. Đến đây là hết rồi, thì chúng ta thấy cái công trình của người tu mà quyết tâm thì sẽ thành. Ở đời cũng vậy, việc gì, đi học cũng vậy, quyết tâm là sẽ thành. Tất cả những chuyện trở ngại là một sự thử thách, nhồi quả để có cơ hội thức tâm. Chúng ta ở thế gian ôm xác, mến xác, si mê cái xác ở bên ngoài và muốn được thọ. Muốn sống lâu mà tâm không giữ thì cái sống lâu đó vô ích. Một ngày nào tịch diệt rồi cũng đi xuống địa phủ. Cho nên chúng ta được xây dựng và hiểu cái cơ nhồi quả là để cho chúng ta có cái cơ hội để trở về với tâm linh căn bản chân thức, chân tướng của chính chúng ta. Ngày hôm nay, các bạn tu cái pháp thiền này và trở về với chân thức và khai thông tất cả những sự lố bịch ở bên trong, được quy nguyên thăng hoa một cách trực tiếp và nhẹ nhàng. Người tu phải ý thức được cái nội thức ở bên trong, rồi mới đi tới cái chân thức ở bên trên. Cho nên cũng hiểu một chút thôi, hiểu không trọn, mà khi hiểu trọn rồi, kêu là chân thất rồi, mới tiến về cái hư không đại định ở bên trên. Lúc đó, chúng ta mới thấy rằng, trong không mà có, thì thấy sự hiện hữu, hiện tại của xác phàm này, là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chớ không phải ở đây chế được. Khi các bạn ý thức được cái nguyên căn các bạn, thì các bạn không còn lo âu, không còn buồn phiền, mà dốc lòng lo tu tiến, để cải sửa những cái phần có thể lôi kéo chúng ta lại thế gian, cũng như tình dục, là một cái chuyện rất nguy hại, và kéo chúng ta xuống, và không có thể tiến được. Các bạn đã tu, đã thực hành, và đã có chứng nghiệm, đã thử, không có người nào không thử. Thử rồi, mình thấy cái luồng điện bị kéo xuống, không có bao giờ thăng hoa được. Và ai làm cho mình kẹt? Vì lòng tham dục, mà cái dục đó thông cảm được, biết ba cõi là dục, tỉnh thăng hoa là cái phần trao đổi để tiến hóa đến vô cùng. Thì cái dục không có động. Dục đó, dục tiến thiên đường, khai mở mọi tầng lớp để thăng hoa đi lên. Thì cái dục đó không có bao giờ bị nguy hiểm. Người tu về pháp lý vô vi khoa học huyền bí, đã có cái pháp, rồi đã có những cái ảnh hưởng tốt lành, như thiên đường, địa ngục chu ký, là để chi? Để con người thấy rõ chỗ đứng của chúng ta ngày nay và tương lai nó đi tới chỗ nào, thấy rõ rệt đường đi nước bước. Các bạn đọc cuốn sách Thiên Đường Du Ký trong thâm tâm rồi, các bạn sẽ thấy rõ. Hiện tại bây giờ, tôi cũng đóng góp một phần do cái phần tu học của tôi đã khai thông được cơ tạng tôi. Và gom được cái thanh khí điển bên trên, và lấy cái luồng điển từ của chư Phật, trung thiên, để đem xuống, đọc dẫn giải trong cái âm thanh chấn động quân bình, để độ cái thần hồn của các bạn. Rồi đó, nghe mà được yên ổn, nghe được thoải mái, nghe thấy được rõ hành trình của chính mình cùng đi, và cùng tiến. Lúc đó, chúng ta bỏ công cố gắng xứng đáng, và chúng ta tìm rõ con đường, và chúng ta tìm rõ con đường, trở về với chân tâm. Hôm nay là buổi chót, thì đông đảo tất cả anh em đây cũng có may mắn và được nghe qua một thiên đường du ký, qua âm thanh của tôi, rồi các bạn trở về nhà lo giữ cái pháp soi hồn. Pháp luân thiền định, tu cho chín chắn, các bạn sẽ thấy rõ những cái gì nó thể hiện trong nội tâm, ở trong cái cõi thanh tịnh, và khai thông cái huyền phi nội tạng các bạn. Lúc đó, các bạn mới cảm thấy trời Phật rất gần các bạn, và chính các bạn phải bỏ công, dẹp bỏ những sự trần trượt, lôi cuốn, si mê, động loạn. Hơn thua bức chánh, và chúng ta mới trở về, xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình. Tiến hóa để học từ bi, và thực hiện từ bi ở tương lai.